Tác phẩm Hư ảo một cuộc tình. Tác giả Quỳnh Giao. Người dịch Liêu Quốc Nhĩ. Người đọc Xuân Hiếu. Nhà xuất bản Phụ nữ Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Thôn Dụ Sơn, tỉnh Hà Nam, năm 1914. Như những thôn làng sống ở miền núi khác, phần lớn dân địa phương sống bằng nghề săn bắn, và mỗi độ xuân về, tiễn năm cũ, đón năm mới đến, họ đều tổ chức một buổi lễ tế trời, tạ ơn thần linh đã mang đến cho họ một năm thu hoạch thành công sung túc. Buổi tế thường diễn ra linh đình, cuộc vui đạt đến cao điểm khi màn vũ hội hóa trang bắt đầu. Lạc Mai đã nghe và biết chuyện này từ lâu, nhưng ngạc vì nhà cách thôn đó quá xa. Bên cạnh đó mẹ lại rất nghiêm khắc, nên Mai không sao có cơ hội được tham dự. Năm nay thì khác, nhờ có sự tiếp tay của ông anh họ là Hùng Đạt, nên hai người đã có cớ nói dối gia đình, lấy chiếc xe lừa đi suốt một buổi đến đây để gọi là mở rộng tầm mắt. Trên bãi cỏ rộng bên ngoài thôn, một thanh niên đang ngước cổ lên thổi một tràng tù già làm hiệu. Đám thiếu nữ trong làng với mâm rượu trên tay đang lăng xăng bày biện thức ăn đồ uống lên bàn dài, người dìu già bế trẻ, từ bốn phía đổ xô đến cười nói ầm ĩ, ai cũng có vẻ hớn hở náo nức chờ lễ hội khai mạc. Lạc Mai vừa hổn hển thở vừa cố trèo lên tảng đá cao nhất bên lề sân, đứng ở đây phóng mắt nhìn xuống có thể trông thấy bao quát mọi thứ. Cảnh trước mặt làm Mai sáng mắt hẳn lên.
Ồ, vui quá, vui quá.
Hùng Đạt đứng cạnh đắc ý nói.
Tôi đã bảo là vui chắc cơ mà, may là chúng ta đến kịp lúc, lễ hội hóa trang sắp bắt đầu rồi đấy.
Ngay lúc đó một tràng vỗ tay bùng lên, hai người vội vã nhìn xuống, thấy một đám người sắp thành hàng đang tiến vào giữa sân. Hai người đi đầu còn gánh thêm một chiếc lồng, trong đó nhốt một chú chồn màu trắng. Lạc Mai tròn mắt hỏi.
Họ mang nó theo làm gì vậy?
Hùng Đạt nhảy xuống nói.
Không biết, nào, chúng ta chạy nhanh đến đó xem.
Có lẽ chú chồn trắng này là một trong những chiến lợi phẩm đẹp nhất cuối năm qua. Mọi người đổ xô đến gần bên thú nhìn ngắm, trầm trồ phê phán. Trong khi Lạc Mai thì khác, Mai cảm thấy có cái gì không vui nếu không nói là bất mãn. Con thú này quá bất hạnh. Bất giác, Lạc Mai buộc miệng kêu lên.
Sao lại nhốt con thú đẹp đẽ này trong lòng? Phải trả nó về với rừng núi mới đúng chứ.
Nhưng câu nói của Lạc Mai lạc lõng trong tiếng ồn, chẳng ai đâu thèm để tâm đến, chỉ có một anh chàng mang mặt nạ cuối hàng hình như nghe thấy. Anh ta tên là Kha Khởi Hiên và đã quay lại nhìn Lạc Mai. Dù chiếc mặt nạ đã che khuất khuôn mặt, nhưng ánh mắt đầy thu hút cứ làm Lạc Mai lúng túng. Lạc Mai chợt thấy nổi cáo. Cái anh chàng này kỳ cục, chẳng quen biết gì, sao nhìn người ta một cách ngổ ngáo như vậy? Chẳng những Lạc Mai mà Hùng Đạt cũng có vẻ bực tức. Và cho đến lúc Hùng Đạt xăn ta áo lên, anh ta mới chịu quay đi. Hùng Đạt nhìn theo hậm hực.
Hắn cũng biết thân, bằng không tôi đã cho nó mấy đấm.
Lạc Mai nói.
Thôi, đủ rồi, ở đây xa lạ, đừng gây sự tốt hơn. Giả lại em là con gái mà xuất hiện trước đám đông thế này, người có chú ý cũng không trách được.
Cuộc khiêu vũ hóa trang bắt đầu, đúng là danh bất hư truyền. Mười mấy thanh niên mang mặt nạ, tay cầm cung tên, múa theo tiếng trống hào hùng, giang khắp núi rừng. Họ cứ thế nhảy quanh lồng thú, vừa múa vừa hát. Âm nhạc lôi cuốn làm Lạc Mai mê mẩn theo dõi. Có mấy cô gái tay mang giò với những chiếc ly gỗ trong chứa một dung dịch màu hổ phách, đang đi vòng trong sân mời khách. Khi bước đến Lạc Mai, họ không phân biệt chào mời. Lạc Mai thì mãi mê theo dõi nên cũng chẳng lưu tâm. Thấy được mời nước, bụng đang khát nên bưng lên uống ngay. Chất nước lạ có mùi ngon thật. Lạc Mai uống liền một hơi. Hùng Đạt đứng cạnh phải ngạc nhiên. Lạc Mai uống xong mới sực nhớ ra, quay lại hỏi cô gái bưng nước.
Đây là cái gì? Trà thơm à?
Cô gái vừa cười vừa nói.
Ngon hơn cả trà, đây là rượu, làng chúng tôi tự cất lấy.
Hùng Đạt nghe nói giật mình, giật cái ly trên tay Lạc Mai trách.
Tại sao em lại uống rượu?
Thế này thì chết rồi, khổ thật. Cô gái bưng rượu có vẻ thích thú.
Cô ta đắc ý vỗ tay, trong khi Lạc Mai như một đứa bé vừa phạm lỗi, mặt đỏ bừng vì thẹn. Giữa lúc đó, trong sân lại có tiếng ồn lớn. Lạc Mai bị lôi cuốn quay lại, thấy đám thanh niên mang mặt nạ bây giờ đang ở tư thế dương cung. Những mũi tên đều hướng về phía lồng thú. Lạc Mai không dằn được kêu lên, nhưng lúc đó cả hội trường đang ồn ào, tiếng la hét, cổ võ, nên tiếng của Lạc Mai giống như là tiếng mưa trên biển, chìm mất giữa cơn sóng ồn ào. Lạc Mai căng thẳng nhìn những xạ thủ trước tim, đập mạnh, mắt mở to sợ hãi, nắm áo Hùng Đạt lắp bắp hỏi. Họ định làm gì? Họ chỉ đóng kịch hay là sắp sửa bắn giết ai thế? Hùng Đạt đang mải mê theo dõi nên cắt ngang. Thì cứ xem một lúc sẽ biết ngay. Lạc Mai không hài lòng với câu trả lời của Hùng Đạt, nên thấy cô gái ban nãy còn chưa đi xa, nàng kéo đến bên hỏi. Này cô, mấy người đó họ làm gì vậy? Cô gái bưng rượu nhìn Lạc Mai ngạc nhiên. À, lại là cô. Hình như cô không phải là người ở làng của chúng tôi. Lạc Mai thật thà thú nhận. Dân, tôi là người ở thôn Tứ An, nên không rành tập tục nơi này. Tôi muốn hỏi là mấy người đang dương cung tên kia, họ chỉ là múa chứ không có ý định giết con chồn trắng kia đúng không? Không đúng, cuối cùng con chồn kia cũng sẽ bị giết. Đó là màn hay nhất của buổi lễ này. Rồi cô gái nhiệt tình giải thích thêm. Theo nghi lễ làng chúng tôi, thì sau khi lễ kết thúc, mỗi chiến sĩ sẽ lần lượt nhắm đích buông tên mãi đến khi con chồn trắng kia bị giết. Sau đó người ta sẽ cắt cổ lấy máu con vật rồi lột da, phần thịt còn lại được đem nướng rồi chia đều cho mọi người, máu thì được pha vào rượu cùng uống. Lạc Mai choáng váng, cô gái thấy sắc diện của Lạc Mai lại không hiểu hỏi. Có phải rượu vừa rồi hơi mạnh phải không? Lạc Mai không biết trả lời thế nào, đành gật đầu bừa. Trong khi cô gái quầy quả bỏ đi. Rồi tiếng nhạc ngừng, tiếng vỗ tay chấm dứt, mọi thứ lắng xuống đột ngột. Mọi người nín thở chờ đợi, màn kịch gây cấn nhất sắp bắt đầu. Chỉ còn tiếng lợp cợp và tiếng kêu sợ hãi của con thú trong lòng. Đám thanh niên mang mặt nạ ban nãy nhảy nhót trong sân, giờ đang xếp hàng trước lồng thú, dương cung chờ đợi. Chỉ cần hiệu lệnh là lần lượt từng mũi tên sẽ bay về phía con thú. Lạc Mai không kìm được nữa, vội vã phóng ra hét lớn. Đừng! Đừng mà! Đúng lúc đó lệnh cũng được ban ra, sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Mai như ngoài dự đoán của mọi người nên không ai ngăn kịp mũi tên đầu đang phóng tới. Nó không biết né nên Lạc Mai vừa đến bên lòng thì mũi tên cũng vừa tới. Mọi người chỉ kịp ồ lên, ngạc nhiên và sợ hãi thì tên đã cắm phập vào bắp tay của Lạc Mai. Tránh ra, sao ngu dư vậy? Hùng Đạt thấy cô em họ bị thương hốt hoảng xông tới, mọi người đang đứng trong sân cũng ùa theo. Không khí phút chốc hỗn loạn. Lạc Mai tuy đã bị thương nhưng vẫn không quên mục đích. Nàng tiến nhanh đến sát lồng thú, mở then cài, đẩy cửa. Vừa mở, Lạc Mai vừa hét với con thú. Còn chờ gì nữa mà không chạy ra? Chạy mau! Trở về với rừng thẳm của ngươi đi. Nhớ trốn chạy thật xa nha. Càng xa càng tốt. Diễn biến xảy ra quá nhanh. Khi mọi người ập đến thì con thú đã rời chuồng và chen dưới chân người chạy thoát. Bắt lại nào! Tiếng người hét nhưng cũng có người nói. Coi chừng, con chồn đó nó bị dại, nó cắn trả thì chết. Bằng mọi giá phải bắt nó lại, đừng để nó thoát. Và trong khoảnh khắc, không khí ngày hội không còn ngày hội, nó trở nên hỗn loạn lạ thường. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau, té đè lên nhau. Tiếng la hét, tiếng khóc, chửi rủa gian dậy, chẳng ai điều khiển được nữa. Lạc Mai bị cuốn giữa dòng người, biết mình hành động thế này, thế nào cũng gặp phiền toái, nên bỏ chạy bừa về phía trước. Và khi thấy không còn bị ai đuổi theo, thì Lạc Mai đã lạc vào rừng, chẳng còn biết mình đang ở đâu. Đây là một khu rừng thưa, đằng kia có một con suối nhỏ, chung quanh vắng lặng không một bóng người. Lạc Mai đưa tay lên ngực, tim đập mạnh. Giờ thì Lạc Mai mới thấy đau buốt bả vai, nhìn qua, lớp vải áo đã đẫm ướt cả máu. Lạc Mai hoảng hốt kêu lên. Trời ơi! Và vội bước tới bên bờ suối. Lạc Mai tìm một tảng đá to ngồi xuống, khoát nước rửa vết thương. Bây giờ mới thấy vết thương nặng hơn nàng tưởng. Nước thấm vào, thịt da đau buốt, Lạc Mai không dằn được rên rỉ. Ui da, đau quá. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Lạc Mai buồn bực nhìn vết thương của mình, nghĩ đến chuyện khi trở về nói năng làm sao với anh Hùng Đạt, giải thích thế nào với mẹ. Còn cái con chồn trắng ban nãy, chẳng biết nó có thoát được không. Lạc Mai ngồi ngẩn ra với bao nhiêu ý nghĩ, đến khi sực nhớ ra thì phát hiện dưới đáy nước có cái bóng của chiếc mặt nạ đảo ngược. Lạc Mai giật mình kêu lên. Ôi! Và đứng bật dậy, Lạc Mai suýt chạm phải một gã mang mặt nạ đứng cạnh mình. Gã ta cũng có vẻ giật mình vì tiếng hét vừa rồi của Lạc Mai, nhưng gã trấn an Lạc Mai ngay. Đừng sợ, chẳng sao đâu. Tôi không có ý gì khác. Tôi không hại cô đâu, đừng sợ. Gã một mặt mở mặt nạ ra, một mặt giải thích. Sau mặt nạ là một khuôn mặt thân thiện với nụ cười. Gã tiếp. Cô thấy đấy, cái mặt nạ này trông dễ sợ chứ con người tôi cũng chẳng đến nỗi nào phải không? Anh chàng khá đẹp trai thanh tú, nhưng Lạc Mai vẫn ở thế phòng vệ. Nhưng các người tàn nhẫn, hung dữ quá. Tại sao một con chồn lông trắng dễ thương như vậy mà mấy người lại đành lòng giết, mổ lột da, lấy thịt? Mấy người còn uống máu của nó nữa. Tôi thấy chiếc mặt nạ tuy dữ dằn nhưng cũng không dữ bằng con người thật đằng sau chiếc mặt nạ kia. Gã thanh niên thú vị nhìn Lạc Mai. À, hôm nay tôi đen quá, tự nhiên ra đây để được nghe người đẹp mắng. Thôi được rồi, coi như tôi sai đi. Nhưng mà xin lỗi, tôi đến đây bằng thiện ý, tôi muốn giúp cô. Lạc Mai vẫn chưa hết nghi ngờ. Vậy ư, hay là anh chỉ nói để gài bẫy bắt tôi? Gã thanh niên trợn mắt. Sao vậy? Cô nghĩ tôi đang mua đồ gì ư? Lạc Mai lùi về sau một bước tự vệ. À, dĩ nhiên rồi, bởi vì anh thấy đấy, tôi đã thả con chồn trắng của các anh, thì làm sao các anh buông tha một cách dễ dàng như vậy được? Gã thanh niên thành thật. Bọn họ có đồng ý buông tha cô hay không thì tôi không biết, nhưng mà chuyện tôi đuổi theo cô, đây hoàn toàn là vì vết thương trên tay của cô thôi. Và gã quay sang nhìn vết thương đang đẫm máu trên tay Lạc Mai, chau mày nói. Tôi cũng rất lạ là tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại có thể hiện diện giữa chốn đông người thế? Lạc Mai lúng túng quay nhìn quanh, căng thẳng nói. Tôi không phải đến đây một mình, tôi cùng đi với ông anh họ của tôi. Anh ấy có lẽ giờ đang đi tìm tôi. Gã thanh niên như hiểu biết nói. Thôi được, đừng sợ, chẳng có gì đâu. Tôi muốn hỏi cho biết thôi. Còn bây giờ, cô hãy cho tôi xem vết thương của cô thế nào nhé. Lạc Mai giật mình, thụt lùi về phía sau trong tư thế phòng vệ. Đừng! Anh đừng có bước tới, tôi không muốn ai đụng vào tôi. Xin lỗi, chuyện ban nãy, tôi biết là mình có lỗi. Con chồn trắng kia tôi biết là vật tế lễ của làng các anh, tôi không có quyền thả. Nhưng mà tôi thấy tàn nhẫn quá, các anh không nên làm như vậy. Lạc Mai lấp bấp tiếp tục phân bua. Tôi muốn nói là cái con thú đó đó, mà mặc dù các anh đã bẫy được nó, nhưng nó là của núi rừng, các anh cần phải cho nó được tự do sống nơi núi rừng. Nó không ở thế giới của chúng ta. Các anh nghĩ lại xem đúng không? Gã thanh niên yên lặng nhìn Lạc Mai không ý kiến. Mai tiếp. Dĩ nhiên là tôi chỉ nói theo cái lý của tôi. Bây giờ có giải thích cũng muộn. Nhưng mà ban nãy gấp rút quá, tôi không biết phải làm thế nào khác hơn. Có điều tôi xin bảo đảm với các anh là tôi không cố tình phá hoại lễ lạc của các anh. Mà là gì? Là gì? Bây giờ gã thanh niên mới lên tiếng. Mà là vì thấy con chồn trắng nó đẹp quá, cô không muốn nó bị nhốt nên mới có ý định thả nó vào rừng chứ gì. Lạc Mai nghe nói mở to đôi mắt. Cái gã thanh niên này. À, có lẽ gã nghĩ mình chỉ là con người thích phá bệnh quấy rối, vì vậy mà gã đã đuổi theo đến đây. Tôi đã nói rồi, nói thật mà, trước đó tôi không hề có dự mưu gì cả. Lạc Mai lắc đầu tìm cách phân bua lúng túng đến cả lạc giọng. Khi chứng kiến sự việc tôi đã hành động một cách vô thức. Lúc đó tôi nghĩ là làm, mà cũng không biết mình đang làm gì. Tôi xông tới vậy thôi. Mà cái đôi mắt của con chồn trắng kia anh cũng thấy đấy, nó cũng sáng long lên làm sao. Nó giống như mắt người chứ không phải là mắt thú nữa. Tôi chỉ vừa nghe nói là các anh giết nó, nướng thịt nó lên ăn là tôi đã không dằn được lòng. Tôi không chịu nổi. Tôi nghĩ... Lạc Mai càng nói càng lộn xộn. Cuối cùng Lạc Mai tiếp. Đúng rồi, chắc là tại rượu của các anh. Tôi đã uống nhiều rượu quá, rượu đã khiến tôi dạng dĩ nên hành động. Lời của Lạc Mai khiến gã thanh niên phì cười. Vậy thì để khi nào quay về làng, tôi sẽ bảo họ đổi tên rượu nếp ở nhà thành rượu dũng khí bá bội tửu nhé. Gã có vẻ thích thú tiếp theo. Thôi đủ rồi, bây giờ cô theo tôi về làng, vết thương của cô phải được băng bó. Lạc Mai sợ hãi khoát tay. Không, tôi không theo anh về làng đâu. Gã thanh niên bước tới chìa tay trấn an. Cô yên tâm, tôi đảm bảo với cô là sẽ không có chuyện gì cả. Nào, ta đi.
Không, tôi không đi đâu, anh đừng có tiến tới. Tôi, anh...
Lạc Mai thụt lùi tránh né, vô ý đập nhầm lên hòn sỏi khiến người mất thân bằng, loạn choạng muốn rơi xuống suối, thì gã thanh niên nhanh nhẹn phóng tới, chụp kịp cổ tay kéo lại. Và cũng trong cái phút giây đó, gã đã nhìn thấy cái vết chàm trên tay Lạc Mai. Cái vết chàm khá đặc biệt, nó có hình của một cánh mai. Không hiểu sao gã thanh niên đột nhiên chừng lại, gã bất động một lúc. Lạc Mai thừa cơ dùng thoát khỏi bàn tay của gã con trai và bỏ chạy. Lúc đó gã mới sực tỉnh đuổi theo.
Này này, khoan, hãy đứng lại, cô phải họ Duyên không?
Lạc Mai ngạc nhiên quay đầu lại.
Làm sao anh biết?
Còn có tên là Lạc Mai nữa phải không?
Lạc Mai càng ngạc nhiên hỏi. Anh là ai chứ?
Thì cô nói đi, đúng như vậy không chứ?
Gã thanh niên không trả lời câu hỏi của Lạc Mai mà hỏi ngược lại. Gã nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.
Tôi còn biết là cô sinh ra trong mùa đông. Cô chào đời ngay giữa rừng hoa mai mà hoa mai đang nở rộ. Trên cánh tay cô có cả vết chàm hình đóa hoa mai. Chính vì vậy mà cô được đặt tên là Lạc Mai.
Lời của gã thanh niên làm Lạc Mai hoàn toàn bất ngờ thật lâu. Mai mới lắp bắp.
Anh là ai?
Phù thủy.
Làm sao anh biết những thứ đó chứ?
Gã thanh niên chỉ cười, dẫn ánh mắt kỳ lạ nhìn Lạc Mai. Còn Lạc Mai thì như một kẻ tội đồ bị bắt quả tang, chỉ biết đứng ngẩn ra đó. Hai người cứ thế nhìn nhau, mãi đến lúc có tiếng ồn ào của đám đông kéo đến, làm giật mình cả hai. Đám đông phần lớn là những người mang mặt nạ đang đến. Lạc Mai muốn bỏ trốn cũng không còn kịp. Lúc đó gã thanh niên đứng trước mặt Lạc Mai trấn an.
Có mặt tôi ở đây cô đừng sợ. Con trai của trưởng thôn là bạn thân của tôi. Tôi sẽ nói giúp cho. Điều quan trọng bây giờ là hiện họ có mang thuốc bên mình, mà cái đó rất cần với vết thương của cô.
Gã có vẻ quan tâm đến Lạc Mai thật. Lạc Mai sợ và chưa hết thắc mắc.
Nhưng mà anh là ai mới được chứ?
Cô muốn biết thật à? Vậy thì năm hôm nữa bên thôn Tứ An của cô nhóm chợ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy.
Nói xong chẳng chờ Lạc Mai lên tiếng, gã quay người đi về phía đám đông lên tiếng.
Này, Vạn Lý, Vạn Lý ơi, mì có ở đó không?
Một gã thanh niên lực lưỡng bước ra, tay gỡ lấy mặt nạ, khuôn mặt vuông với đôi mày sậm, liếc nhanh về phía Lạc Mai, gã hất hàm hỏi.
Cuối cùng rồi cũng tìm ra được cô ả, phải không?
Gã thấy ngay đến vết thương trên da Lạc Mai nên quay lại nói điều gì đó với những người đi theo, rồi mở lấy chiếc nịch da bên mình. Lạc Mai lo lắng, nghĩ là mình sắp phải chịu một cực hình nào đó nên vội vã bước tới núp sau lưng gã gặp nàng đầu tiên. Anh chàng này có cái tên Kha Khởi Hiên, cũng là người đã chạm mắt đầu tiên trong lễ hội. Trong đám đông xa lạ này, với Lạc Mai chỉ có Kha Khởi Hiên đáng tin cậy nhất. Khởi Hiên hình như cũng hiểu ra nên nói lớn với Vạn Lý.
Này, mi đừng có làm cô ta sợ nhé.
Vạn Lý ngạc nhiên nhìn bạn.
Hôm nay mi làm sao vậy? Sao sử dụng những ngôn từ không được rồi, làm khó? Được hay không được, chuyện đó nói sao? Còn bây giờ?
Vạn Lý hất hàm về phía Lạc Mai.
Cô gái này đã thả con chồn trắng làm cho cả buổi lễ hội bị phá dở rối loạn. Chúng ta còn phải huy động người đi tìm cô ta. Hỏi vậy chứ ở đây, ai đã làm khó ai chứ?
Lạc Mai nhìn chiếc nịch da trên tay Vạn Lý sợ hãi.
Như vậy có nghĩa là anh muốn trói tôi lại ư?
Vạn Lý nói.
Cũng có thể như vậy nếu cô không ngoan ngoãn làm theo lời chúng tôi.
Khởi Hiên phản kháng.
Cô ấy sợ gần đứng tim rồi, cậu đừng có dọa nữa.
Vạn Lý trừng mắt.
Cô ta mà sợ ai? Khi tôi buông mũi tên đầu tiên tưởng là mình sẽ bắn trúng con chồn trắng. Nào có ngờ đâu, kẻ trúng tên là một cô gái. Này, hãy cho tôi biết đi, trường hợp đó, người phải sợ quýnh lên là ai? Tôi hay là cô ta?
Có tiếng lạo xạo gần đó, Lạc Mai vội quay lại nhìn. Nàng thấy một thanh niên khác đang lơm khơm dưới đất với mớ cây cỏ khô. Anh ta dùng đá tán nhuyễn những chiếc lá cây này. Khởi Hiên thấy vậy giải thích cho Mai yên tâm. Đấy là những cây thuốc, lát nữa họ sẽ dùng nó đắp lên vết thương cho cô. Lạc Mai ái ngại nhìn những lá cỏ dập nát trong quá bẩn, bối rối nói.
Tôi nghĩ là không cần thiết đâu.
Anh chàng Vạn Lý có vẻ không kiên nhẫn quát.
Này, cô kia, nghe đây. Cái mũi tên ban nãy mà tôi nhắm bắn trúng cô, tôi để lâu lắm rồi, không xử thuốc, nên nó đã bị rỉ sét, thì sao?
Lạc Mai ấp úng.
Nhưng mà cái đám lá thuốc kia cũng nào có sạch sẽ gì. Các anh lại dùng đá tán, mà đá lại dính bùn. Các anh lại không phải là thầy thuốc.
Lạc Mai làm Vạn Lý tái cả mặt,
Khởi Hiền phải giải thích.
Cô làm rồi, anh Vạn Lý đây là thầy thuốc đấy. Gia đình họ Dương của anh ấy, người nào sức học cũng uyên bác, cũng đều nổi tiếng về ngành y. Anh Vạn Lý đây, sắp nối nghiệp cha.
Vạn Lý bực dọc, chụp lấy cánh tay của Lạc Mai ra lệnh cho gã thanh niên đang tán thuốc.
Không phải dài dòng quảng cáo, nào, hãy đắp thuốc đi.
Hành động của Vạn Lý khá mạnh bạo khiến Lạc Mai sợ hãi, dùng dãy phản kháng nhưng làm sao thoát được cánh tay cứng ngắc của anh chàng kia. Thuốc đã đắp xong và khi Vạn Lý định dùng thắt lưng vải của mình băng kín vết thương cho Lạc Mai thì cũng là lúc Lạc Mai trông thấy Hùng Đạt. Anh chàng đã phát hiện ra đám đông đang hớt hải từ xa chạy đến. Lạc Mai vội kêu lớn.
Anh Hùng Đạt ơi, anh Hùng Đạt, mau đến đây cứu em nào.
Hùng Đạt vừa nhìn thấy Lạc Mai chưa rõ trắng đen, lại còn trông thấy cả cảnh Lạc Mai đang bị những gã con trai níu kéo rồi thêm tiếng kêu cứu, nên không còn biết ức giáp gì nữa, chỉ nghĩ là Lạc Mai đang lâm nguy phải giải cứu thôi, nên xông nhanh tới và tung ngay một quả đấm như trời giáng vào mặt Vạn Lý. Vạn Lý bị đánh bất ngờ không tránh được, ngã bật ra sau. Mọi người ngạc nhiên kêu lên.
Ê, cái anh chàng này làm gì hồ đồ như vậy? Chẳng biết phải trái gì, ra tay đánh người.
Hùng Đạt gắn gân cổ cãi.
Cái tay chết tiệt kia, sao giữa ban ngày ban mặt lại đi ăn hiếp phụ nữ? Tôi không đánh hắn thì đánh ai bây giờ?
Lạc Mai giờ mới thấy mình sai, nhưng chưa kịp can ngăn giải thích thì Hùng Đạt đã xông tiếp tới định bồi thêm mấy cú đá vào người Vạn Lý. Vạn Lý giờ đã ở tư thế phòng bị, đâu để cho Hùng Đạt ra tay dễ dàng. Bạn bè Vạn Lý cũng đâu chịu để Vạn Lý bị người đánh thêm, nên không hẹn cùng nhau hè đến. Thế là Hùng Đạt bị dây ở giữa, bị đòn hội đồng, tình thế đảo ngược. Lạc Mai lúc đó chẳng biết làm thế nào, chỉ còn gào khóc sợ hãi. Khởi Hiên muốn can ngăn, nhưng trong cái hỗn độn như vậy, Khởi Hiên cũng không làm gì được. Chỉ vô cớ hứng lấy mấy thơ vào người, đành quay sang Vạn Lý, nói như hét.
Hãy bảo họ dừng tay, tất cả chỉ là hiểu lầm. Một lúc về nhà mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sao.
Vạn Lý thấy Hùng Đạt cũng đã no đòn, chuyện đánh nhau không còn thú vị nên khoát tay ra lệnh ngưng. Hùng Đạt mặt mày sưng húp, nằm hổn hển thở, Lạc Mai nhào tới đau xót.
Trời ơi, sao lại đánh anh tôi thế này?
Đỡ Hùng Đạt ngồi dậy, Lạc Mai tiếp.
Anh cũng thật bậy, chưa nghe rõ đã nhào vô, đánh người ta làm chi?
Rồi đưa cánh tay bị thương của mình lên cho Hùng Đạt xem, Lạc Mai nói.
Họ đã bó thuốc vết thương em nè.
Hùng Đạt sa sầm mặt.
Làm sao anh biết? Chính em kêu anh giải cứu mà.
Lạc Mai liếc nhanh về phía Vạn Lý rồi xấu hổ nhìn xuống.
Cũng tại anh ấy, anh ta dữ quá nên em sợ. Quýnh quá mới gọi anh tới cứu.
Những người mang mặt nạ đứng chung quanh đã tháo mặt nạ, họ có vẻ bất mãn. Hùng Đạt biết đó là vì sự ngộ nhận của mình làm mất cảm tình của những người ở thôn láng giềng. Dù dùng tay xin lỗi nhưng hình như chẳng ai thèm đếm xỉa, chỉ có Khởi Hiên là tươi tỉnh nhìn Hùng Đạt rồi quay qua Lạc Mai hỏi. Xin lỗi, đây có phải là ông anh họ của cô, nhị thiếu gia họ hàng của làng Tứ Anh không à? Hùng Đạt nghe hỏi, giật mình nhìn Khởi Hiên rồi quay sang Lạc Mai.
Quen à, anh là ai thế?
Trong khi Lạc Mai trợn mắt nhìn Khởi Hiên cục ngủng đáp. Hắn là phù thủy.
Cái gì?
Hùng Đạt ngạc nhiên trong khi Khởi Hiên thú vị nói.
Tôi là ai không thành vấn đề, bây giờ tốt nhất là anh nên đưa ngay cô ấy về làng, bởi vì từ đây sang đấy còn xa lắm, để trễ chút nữa trời sẽ tối đến nơi đấy.
Vạn Lý vẫn còn chưa hết khó chịu.
Dân, anh nên đưa cô ấy đi ngay đi, như vậy chuyện bực mình của chúng tôi mới tạm coi như đã kết thúc.
Hùng Đạt quay qua ngắm thanh niên suýt tí đã trở thành kẻ thù, hối hận hành động hồ đồ ban nãy của mình, lúng túng hỏi Lạc Mai.
Còn anh này là ai nữa vậy?
Không đợi Lạc Mai lên tiếng, Vạn Lý nhếch môi.
Là thầy Pháp đấy.
Lời của Vạn Lý làm đám đông cười lớn, rồi mọi người lần lượt bỏ đi, bỏ lại Lạc Mai và Hùng Đạt. Khởi Hiên đứng lại một chút nhìn Lạc Mai với cái nhìn hiếu kỳ, rồi cũng bỏ đi theo đám đông. Mọi chuyện coi như đã kết thúc, nhưng Khởi Hiên hiểu rằng đó chỉ là hình như, chớ thật ra còn một cái gì đó lại chỉ mới bắt đầu. Điều này làm lao xao lòng chàng. Vạn Lý có cái bề ngoài dạm dở thô kệch nhưng lại là người nhạy cảm, nhất là với người bạn Khởi Hiên. Khởi Hiên là bạn thân cùng lớn lên bên nhau từ thời thơ ấu. Vạn Lý rất hiểu bạn, chỉ cần nhìn thái độ, cái nhìn của Khởi Hiên dành cho người con gái đã thả chú chồn lông trắng là Vạn Lý biết bạn mình vừa gặp một cú sốc khó quên. Nhưng tại sao? Mới gặp nhau lần đầu cơ mà. Vạn Lý thắc mắc. Khi mọi người ai đã về nhà nấy, Vạn Lý và Khởi Hiên vẫn còn ngồi trong chòi lá ở gian làng. Mặt trời đang ngả về Tây, sáng hồng nhuộm đỏ cả một góc trời. Họ cứ ngồi yên lặng như vậy rất lâu, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Một lúc Vạn Lý như không dằn được quay qua.
Này, Kha Khởi Hiên, mi giải thích rõ chuyện này mới được.
Khởi Hiên quay qua với đôi mắt tư lự, yên lặng một chút, mới cười nói.
Chuyện dông dài lắm đây.
Thôi được, vậy ta chỉ cần biết một vài điều thôi. Trước nhất là mi quen cô ta.
Khởi Hiên gật đầu, Vạn Lý nhăn mặt nói.
Thế tại sao mi lại không cho ta biết sớm? Có nghĩa là sự có mặt của cô ta với ông anh họ kia ở đây là do mi mời đến.
Khởi Hiên lắc đầu. Tôi không mời, có gặp họ qua lần nào đâu mà mời.
Vạn Lý trợn mắt rồi quay chụp lấy tay bạn bắt mạch. Khởi Hiên ngạc nhiên.
Mi làm gì vậy?
Xem thử mạch tim mi có bình thường không.
Khởi Hiên rút tay lại.
Khỉ thật.
Vạn Lý giải thích.
Sao lại khỉ?
Này nha, trước hết ta hỏi ngươi là có quen biết cô gái không thì mi gật đầu. Tiếp đó ta hỏi mi phải mi mời họ đến không thì mi nói là có gặp họ qua lần nào đâu. Vậy là sao? Trả lời theo kiểu không đầu không đuôi như vậy chẳng có nghĩa là bất thường à.
Khởi Hiên đứng dậy. Đúng là Hiên đang ngớ ngẩn, nghĩ thế nên cười nói.
Tôi nói chưa gặp qua đó là sự thật, vì từ nào đến giờ tôi có thấy cô ta qua đâu. Còn bảo là tôi biết bởi vì gia đình của hai phía chúng tôi đã có một mối giao hảo từ 18 năm về trước, một cuộc giao hảo không có đoạn kết.
Lời của Khởi Hiên khiến Vạn Lý thêm tò mò. Hẳn đây là câu chuyện với những tình tiết hấp dẫn. Vì vậy Vạn Lý ngồi yên chờ đợi.
Khởi Hiên tiếp.
Lúc đó tôi mới 2 tuổi nên cũng không biết rõ còn những gì tôi hiện đang biết. Phần lớn là do người lớn kể lại nên cũng không chính xác lắm.
Khởi Hiên bắt đầu kể. Đại khái như thế này. Lúc đó gia đình chúng tôi từ phương Bắc đang trở về Nam, và trên đường về cha mẹ tôi đã gặp một đôi vợ chồng khốn khổ. Họ đang tìm đường đến thôn Tứ An để nương tựa người thân. Người vợ thì đang có mang sắp sinh, nhưng trên đường đi người vợ đã trở bụng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, cha mẹ tôi không thể không giúp, và sau đó có một sự kết giao giữa hai gia đình. Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra nữa thì mọi thứ đã vô cùng tốt đẹp. Hai bên đã định thông gia với nhau. Chẳng ngờ sau đó sóng gió lại nổi lên, trên đường đi cả đoàn bị cướp. Bọn thảo khấu rất hung dữ, chẳng những cướp sạch, giết sạch. Cha tôi là người quen cầm bút hơn là cầm đao, nên trong cuộc chiến một mất một còn không tránh khỏi sơ sót. Vì thế chỉ là sự bất cẩn, cha tôi trong lúc giao chiến với giặc cướp đã để lạc tay giết chết người chồng. Người đó chính là cha ruột của cô gái ban nãy.
Vạn Lý ngẩn ra nghe Khởi Hiên kể như là chuyện đời xưa. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm làm bạn, Vạn Lý mới biết được bí mật của bạn. Bí mật giấu kín đến bây giờ mới được kể.
Nhưng thật là vô lý, vì từ đó đến giờ bạn nào có gặp lại cô gái. Chuyện xảy ra cũng gần 20 năm, làm sao bạn lại nhận ra cô ta chứ?
Khởi Hiên đáp. Đó cũng lại là chuyện ngẫu nhiên. Ban nãy lúc các bạn chưa đến thì cô ta suýt rơi xuống suối. Tôi vội đưa tay ra giữ cô ta, và ngay lúc đó vô tình phát hiện ra cái vết chàm hình đóa hoa mai trên tay cô gái.
Vạn Lý tò mò.
Vết chàm hình đóa hoa mai?
Ban nãy tôi chẳng đã từng bảo bạn là đôi vợ chồng trẻ kia trên đường lánh nạn người vợ đã trở già. Lúc đó nơi lâm bồn của người vợ là giữa một cánh rừng hoa mai. Đứa con được sinh ra là một đứa con gái. Lúc mới chào đời trên tay đã có một vết chàm hình đóa hoa mai.
Khởi Hiên kể tiếp với một trái tim xúc động.
Đó, bạn thấy có đặc biệt không? Trên đời này làm gì có đứa con gái thứ hai cùng có một vết chàm đặc biệt như vậy. Vì vậy tôi mới nhận ra cô gái họ Diên tên là Lạc Mai. Cái tên đó do chính cha tôi đặt cho nữa mà. Vì vậy làm sao tôi không biết. Vì vậy khi nghe tôi lên tiếng gọi đúng tên nàng, cô gái đã giật mình. Điều đó chứng tỏ là tôi không nhìn lầm người. Còn nữa, sau đó các anh họ nhà cô ấy, tôi gọi đích danh là nhị công tử nhà họ hàng ở Tứ An Thôn, thì cô ta chịu thua, chứng tỏ điều tôi nhận là chính xác. Bởi vì khi ba mẹ cô ta lần vô Nam, mục đích là để nương nhờ người bà con họ hàng ở Tứ An Thôn này.
Vạn Lý nói,
thôi được rồi, ta tin mi, đừng quá xúc động như vậy. Thế mi đã nhận ra cô ta, còn cô gái, cô ta có nhận ra được mi chưa?
Câu hỏi của Vạn Lý làm Khởi Hiên ngỡ ngàng, trái tim đang sôi nổi chợt lạnh hẳn.
Khởi Hiên buồn bã.
Cô ấy có hỏi lại, nhưng làm sao ta dám nói, ta chỉ còn biết tảng lờ, bí mật để mọi thứ qua đi.
Vạn Lý đứng dậy, đi về phía bàn, ánh mắt dò xét. Hình như ta vừa nghe phải một chuyện buồn, có có một cái gì đáng tiếc. Khởi Hiền lắc đầu. Chưa hẳn My cảm nhận được chính xác cái giá của bi kịch mà gia đình chúng tôi phải gánh chịu, mặc dù đó chỉ là một sự vô tình, một tai nạn. Nhưng mà 18 năm qua, nó giống như một tảng đá, một bức màn đen, lúc nào cũng chụp lấy phủ kín hạnh phúc của hai gia đình. Trong sinh hoạt hàng ngày, mọi người cố tình không nhắc đến, nhưng nó cứ ám ảnh, không làm sao xóa đi được. Tôi còn được nghe mẹ kể lại, ngày xưa, cha tôi là con người hoạt tính, vui vẻ, hào phóng, chứ nào có như bây giờ. Từ khi lớn khôn nhận thức được sự việc, tôi chỉ thấy có một người cha lặng lẽ, trầm tư, chẳng thích tiếp xúc với mọi người. Cũng nghe mẹ kể lại, sau khi sự việc xảy ra, những năm kế tiếp cha tôi cũng đã mấy lần qua nhà họ hàng, giải thích, thuyết phục, làm mọi cách để mong chuộc lại lỗi lầm cũ của mình. Nhưng mà bên ấy họ cố chấp, họ không cho gia đình tôi một cơ hội nào. Vì vậy, khi tôi biết chuyện, khi tôi phát hiện ra người con gái đang đứng trước mặt mình là Viên Lạc Mai, thì trái tim tôi cũng có cảm giác đau nhói. Giống như cha tôi muốn làm mọi thứ để đền bù. Dù... Khởi Hiên ngừng lại nửa chừng rồi thở dài. Đấy, My thấy đấy. Muốn, nhưng mà ngay cả cái tên của mình tôi cũng không dám nói ra. Bao nhiêu năm qua tôi rất cảm thông với nỗi buồn của cha mình. Và đến hôm nay, trong cái phút giây gặp gỡ bất chợt, tôi lại càng thấm thía hơn cái nỗi đau như cắt mà cha tôi đã gánh lấy. Dạng Lý đứng yên nhìn bạn, và cái hình ảnh cao lớn phiền muộn của ông Kha Sĩ Bằng chợt hiện ra rõ trong đầu chàng. Đó là một thân hào hòa nhã, nghiêm khắc, đáng kính trọng nhất trong làng. Nhưng ở ông ta chưa bao giờ Dạng Lý thấy nụ cười. Cái đôi mắt sâu suy tư gần như lúc nào cũng đầy vẻ hư vô. Khởi Hiên đang đứng trước mặt Dạng Lý bây giờ cũng là một hình ảnh thứ hai của ông ấy. Dạng Lý không dằn được xúc động, vỗ nhẹ lên vai bạn. Nghe này, người ta bảo là nợ cha mang thì con phải trả. Nếu nợ đó là vật chất tiền bạc thì dễ trả thôi. Còn nếu nói thuộc về tinh thần tình cảm thì chưa hẳn, khó trả được lắm. Vì vậy, Hiên này, đừng buồn, My cứ cố hết sức mình, nhưng nếu không làm gì được thì cũng đành thôi. Đừng nghĩ nhiều cho nhọc sức, đúng không? Khởi Hiên nói với ánh mắt xa xăm. Ta cũng hiểu như thế, nhưng mà... Theo ta hiểu thì cha ta cũng hết sức kỳ vọng ở ta. Người muốn ta làm được việc đó. Nghĩa là sao? Nếu như ta không làm thì có lần cha ta đã ngỏ ý xin với phía bên kia để ta được kết thân, có nghĩa là ta và Viên Lạc Mai sẽ nên duyên vợ chồng như là một sự đền bù. Ý cha ta là nếu hai gia đình kết lại làm một thì mọi lầm lẫn xưa coi như xóa hết. Mà như vậy, nhà họ Kha sẽ có cơ hội chăm sóc lo lắng cho mẹ con Lạc Mai nữa. Dạng Lý nghe nói gật đầu, chàng lại nhìn Khởi Hiên với ánh mắt soi mói. Ta sẽ được nghe thêm một huyền thoại, một câu chuyện đầy truyền thuyết tình yêu nữa, đúng không? Khởi Hiên chau mày. Rồi sao? Thì có gì đâu, bây giờ thì ta đã đoán ra bệnh My rồi. Dạng Lý dung hai tay lên trời tiếp. Vừa rồi, My bị chứng mất hồn, cộng thêm chứng ảo tưởng. Mà muốn trị liệu bệnh này, tôi thuốc tốt nhất gồm các vị thuốc sao? Bèo mây trên sông, chân trời hội ngộ, chuyện khói mây quan tưởng, tốt nhất nên bỏ lại đằng sau. Rồi Dạng Lý bỏ đi một nước.